Xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em tại hội thánh nhà cũng như hội thánh bạn hoặc những nơi khác có cơ hội đến đây thông công với hội thánh chúng tôi. Lời chào thăm thân mến trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, chỉ còn 6 ngày nữa chúng ta dự lễ Giáng sinh. Đó thật là một điều vui. Tôi nghĩ rằng nhất là các cháu thiếu nhi thì trông mong lắm để mau đến ngày lễ Giáng sinh. Ở Việt Nam chúng ta thì ít hơn, nhưng các nước Âu phương thì các thiếu nhi trông mong để nhận được quà của ông già Noel. Và chúng rất là trông mong vì những ước mơ của chúng sẽ hiện thực trong dịp Noel. Chúng sẽ tìm kiếm ở nơi đôi tắt của chúng, dài của chúng hoặc nơi đầu giường có cái quà nào đó của ông già Noel sẽ đem đến. Sự trông mong không những giới trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi, những người trung niên, thanh niên, chúng ta cũng đều trông mong. Và chúng ta đương trông mong tìm kiếm gì? Đối với những người chưa biết Chúa thì họ trông mong họ sẽ có được thành đạt trong cuộc sống. Họ có một cái ngôi nhà mới, hoặc mua được ngôi xe, xe mới, hoặc những cái gì đó, thi đậu cao, hoặc là một cái công việc làm mới, tiến thân, có một địa vị cao trong xã hội, v.v. Nhưng Cơ Đốc nhân chúng ta trông đợi gì? Trước đây hơn 20 thế kỷ thì có rất nhiều người Do Thái trông đợi làm sao để gặp được Đấng Mêsi, Đấng mà Đức Trời đã hứa với Abraham, tổ phụ của họ, Đấng mà qua các đấng tiên tri đã thường nhắc nhở, tuyên báo rằng Ngài sẽ đến. Và hy vọng đương khi họ bị đô hộ bởi sự hà khắc của quân La Mã, sẽ mong ước rằng Đấng Mêsi sẽ đến giải phóng dân tộc của họ, họ sẽ được trở thành một quốc gia hùng cường, họ sẽ được tự chủ, độc lập, vân vân. Nhưng mà họ quên rằng Đấng mà họ đương trông mong đó không phải đến chỉ là vua trên đất nước Do Thái, mà là vua muôn loài. Đấng đó là cứu Chúa, Đấng đó sẽ đến đem sự bình an, phước hạnh cho toàn thể nhân dân trên thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta xem nay cậy ơn Chúa sẽ suy gẫm về hai nhân vật. Những người cao tuổi trên 80 là Simeon và Anna, những người trông đợi tìm kiếm Chúa. Câu gốc trong Luca đoạn 2 câu 26 chép rằng Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Những người cao tuổi thường ít trông mong gì nữa vì giống như đèn sắp tắt. Dạ rồi, những gì đã kinh qua trong cuộc sống lúc trẻ tuổi, ăn uống không có bao nhiêu, ngủ cũng không được bao nhiêu, bạn bè một số đã ra đi, người thân cũng, những người cao tuổi không còn nữa. Có khi chính họ cũng lẻ loi khi nhìn lại những người bạn cũng đã qua đời. Nhiều người không còn muốn trông mong gì, chỉ trông mong được khỏe mạnh và qua đời bình an. Nhưng ở đây chúng ta thấy hai nhân vật, Simeon và Anna. Họ trông mong gì? Trông mong được thấy mặt Đấng Mêsi, Đấng mà Chúa đã hứa cho tổ phụ của họ. Và nhiều thời hệ trôi qua, họ mong ước làm sao để được biết Chúa, để thờ phượng Ngài. Simeon trong Kinh Thánh có đề cập đến tên trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 33, đó là con của Gia-cốp với Lia, con thứ hai trong gia đình đó. Cái ý nghĩa là nghe, biết. Còn Simeon ở đây là một nhân vật, một người kính sợ Chúa trong thời kỳ tân ước. Và Anna, Kinh Thánh cũng cho biết có một số người trùng tên. Đó là mẹ của Samuel, vợ của Elkana. Samuel thứ nhất đoạn 1 câu 2. Và Anna là tên của thầy cả thượng phẩm Luca, đoạn 3 câu 2 thì cũng có đề cập đến. Và ở trong Luca đoạn 3 câu 2 đây thì cho chúng ta thấy, sau này chúng ta cũng xem là ở trong Luca đoạn 2 câu 36 thì chép về tên của một người nữa trùng tên, đó là Anna. Anna này là nữ tiên tri, con gái của Phanuel, bà đã 84 tuổi. Ý nghĩa tên chị Anna là ân điển, Những người này thuộc thành phần cao tuổi, họ trông đợi gì? Trong câu 25 chép rằng trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel. Anh em cũng vậy, là người trông mong sự yên ủi của dân Israel, được trông mong thấy đấng Mê-si. Đấng Mê-si hay là đấng Christ có nghĩa là đấng được sức dầu, là cứu Chúa. Đối với người Do Thái thì chỉ có vua, thầy tế lễ và tiên tri là những người được Chúa sức dầu để làm công tác quan trọng. Chúa Giê-xu là đấng Mê-si. Kinh Thánh, Cựu Ước, những nhà tiên tri đã chép về Ngài, nhất là tiên tri Ê-sai nói trước 700 năm, này một gái đồng trinh sẽ thụ thai, sanh một trai và người ta đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ông nói về một trinh nữ sẽ hoài thai Thánh Chúa. Và Mi-chê nói trước 400 năm cũng đề cập nơi Chúa sẽ sanh ở tại Bethlehem Ephrata. Sa-cha-ri cũng nói tiên tri trong Luca đoạn 1 câu số 8, số 9 và câu 78, 79 về Chúa Giê-xu rằng Ngài sẽ đến thăm viếng và chuộc dân Ngài. Ngài sẽ đến đem ánh sáng và bình an cho nhân loại. Gia Báp-tít giới thiệu về Chúa Giê-xu cho môn đệ của ông là Giăng đoạn 1 câu 9 là Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Thật vậy, không một ai có thể làm được việc đó. Không một vị nhân nào, giáo chủ nào loại trừ được tội lỗi nọc độc của nó đối với con người, và hậu quả của nó là sự chết, phần thuộc linh lẫn thể xác. Chính Phao-lô, một nhà học giả uyên bác, thọ giáo dưới chân vị thầy nổi tiếng của người Do Thái, luật sư Gamaliel. Ông là người giữ rất nghiêm túc luật lệ của Do Thái giáo, và ông đã làm chứng về mình là người đã giữ điều răn không chỗ trách được, thuộc dòng biệt phái người Pharisee. Trong Roma đoạn 7 câu 15-24 thì ông đã tự nhìn nhận chính con người của mình. Ông nói rằng ông đã cố làm lành nhưng mà ông không đủ sức để làm trọn. Điều ác ông cố tránh đi nhưng vẫn cứ dính dấp theo. Như vậy không một ai đủ khả năng để khai trừ được tội lỗi. Bản thân mình không cắt được, làm sao có thể cứu giúp ai? Chỉ có Đức Chúa Christ đấng Mê-si đến để mà có thể giải thoát nhân loại ra khỏi tội lỗi. Luật pháp Môi-se chỉ cho con người ta biết tội và cũng lên án những kẻ phạm tội, không cứu được ai. Luật pháp Môi-se ném đá những kẻ phạm trọng tội, nhưng Chúa Giê-xu Christ đến để đem ân điển, sự tha thứ. Chính Ngài đã thi hành án phạt của con người qua chính bản thân Ngài để chuộc tội cho con người, để đền trả cho Đức Chúa Trời những tội lỗi của tội nhân mắc phải, và kẻ nào tin nhờ ơn cứu chuộc của Ngài được tha thứ, phúc qua trở nên con cái của Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Luật pháp đến bởi Môi-se, nhưng ân điển và lẽ thật đến bởi Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Simeon, Anne trông đợi gì? Trông đợi một cứu Chúa, một đấng quyền năng, một đấng mà các tiên tri đã hứa và tổ phụ họ trông đợi. Ngài đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 17 cũng có lời khuyên dạy. Phao-lô khuyên dạy con cái Chúa là đừng kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Có thể có nhiều người rất giàu có, họ có thể tự hào về của cải, nhà cao, cửa rộng, tiền bạc đầy dẫy. Nhưng mà ở đây nói rằng những đó là điều không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Cảm ơn Chúa, Simeon, Anne làm gương cho chúng ta. Không trông cậy nơi thế quyền, không trông cậy nơi của cải vật chất, một đối tượng nào, nhưng chỉ trông cậy nơi Chúa và mong ước được thấy Ngài, thấy ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa Jesus Christ đã đến. Họ trông đợi để được gặp Chúa. Nhưng thế hệ của chúng ta không phải trông đợi như họ. Nhưng chúng ta trông đợi Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm lần thứ hai. Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn như mặt trời hiện ra lúc sáng mai. Ngài hứa rằng không bao lâu nữa Ngài sẽ trở lại. Và những điềm thời triệu cho biết Chúa Jesus Christ sắp tái lâm. Ngài nói rằng có người đang đứng ở trước cửa. Như vậy xin Chúa cho chúng ta học gương Simeon ăn nè trong đời Chúa. Không phải trong đời được thấy sự cứu rỗi của Ngài, nhưng chúng ta là những người đã nhận sự cứu rỗi của Chúa. Trong đời Ngài, Chúa trở lại, sự tái lâm của Ngài, để rồi chúng ta được hưởng ơn phước của Chúa, đoàn tụ với Chúa, về ở nơi thiên thành vinh hiển mà Chúa hứa sắm dành và ban thưởng cho những kẻ trung thành với Ngài. Thái độ trong đời. Trong cái thái độ trong đời không phải chỉ ngồi đó khoanh tay mà trông. Những nông phu siêng năng cần mẫn không phải trông đợi một mùa gặt rồi ngồi đó, nhưng họ phải nỗ lực canh tác, hai sương một nắng, cài vỡ đất, gieo mạ rồi cấy và chuẩn bị để chăm sóc lúa lớn lên cho đến ngày nó chín rồi gặt, hầu có thể một cái kết quả phong phú cho mùa gặt. Chúng ta là con cái của Chúa, xin Chúa chúng ta cũng có một cái tinh thần trông đợi. Chúng ta xem gương trông đợi của Simeon như thế nào, Anna như thế nào. Họ là những người có một cái mối tương giao rất gắn bó với Chúa, nhất là cầu nguyện. Ai trong chúng ta cũng đều thừa biết cầu nguyện là hơi thở thiêng liêng. Có một ai trong chúng ta nín thở được lâu, giỏi lắm 5 phút hoặc 10 phút, tôi nghĩ chắc cũng hết mất rồi. Còn ai nín thở chắc nửa giờ, một giờ, chắc chúng ta biết người đó còn sống hay không. Cơ đốc nhân nín thở phần thiêng liêng cũng sẽ chết phần thuộc linh. Vì vậy Chúa đã dạy chúng ta rằng hãy tỉnh thức cầu nguyện để chúng ta khỏi xa vào chứa cam dỗ. Và hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện chút chút. Nhưng mà cầu nguyện thế nào? Không thôi. Mà thôi không còn nguyện thì không thể nào được vui mừng. Như vậy xin Chúa chúng ta giữ sự cầu nguyện như giữ hơi thở của thể xác chúng ta, hầu cho hơi thở thiêng liêng của chúng ta không bị gián đoạn. Cầu nguyện tức là giữ mối tương giao với Chúa để thông công với Ngài. Roma đoạn 12 câu 12, anh chị em còn nhớ lời gì không? Chúng ta hãy dở ra để xem Phaolô khuyên gì. Roma đoạn 12 câu 12. Ở đây nói thế nào? Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng gặp điều gì đó, hiện đương gặp thử thách, hoặc đau ốm nặng nề, một bệnh nan y, hoặc gặp sự buồn bã, bị hiểu lầm, hoặc trong công việc làm ăn bị thua lỗ thất bại, hoặc chúng ta đã gặp một điều gì mà chúng ta đương đối phó, bị tổn thương tinh thần hoặc vật chất. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta là hãy vui mừng trong hy vọng, nhịn nhục trong hoạn nạn, làm gì nữa? Bền lòng cầu nguyện. Không phải cầu nguyện sơ sơ chút chút, nhưng mà bền đỡ, kiên trì trong sự cầu nguyện để quý ông bà anh chị em được phước. Habacuc đoạn 3 câu 17-18, tiên tri này đã nói rằng dầu không có vật thực nơi cây olive, nơi lúa mì, nơi ruộng đồng, dầu bầy chiên bầy bò không sanh sản, dầu không còn gì nữa, nhưng mà lòng ông cũng rất vui mừng ngợi khen Chúa vì ông giữ niềm tin. Người không cầu nguyện không thể nào nói mình giữ niềm tin vì mất mối tường giao với Chúa. Tội lỗi sẽ ngăn trở chúng ta, không cho chúng ta cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên cầu nguyện thì chúng ta sẽ được gần Chúa, được thánh hóa. Ngược lại, những người không cầu nguyện hay là ít cầu nguyện thì sẽ dễ bị tục hóa theo thế gian. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta kiểm nghiệm đời sống thuộc linh của mình, chúng ta có trung tín, sốt sáng thường xuyên cầu nguyện không? Hai vị Simeon và tiên tri Anna đã làm gương sáng cho chúng ta. Họ là những người trung tín, thường xuyên giữ mối tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Họ đã có một cái nếp sống đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh chứng như thế nào? Luca đoạn 25 chép rằng Simeon là một người công bình đạo đức. Ông kính sợ Chúa. Không phải ông chỉ tin thờ Chúa, là người Do Thái biết Chúa, nhưng ông là người công bình đạo đức. Người công bình là người thế nào? Được Chúa xưng nghĩa. Và nếp sống của người đó không giống như những người làm những điều tội lỗi hoặc sống một đời sống không ra gì, vô kỷ luật. Ở đây nói rằng công bình đạo đức, thật là một người làm gương tốt cho mỗi chúng ta. Con cái của Chúa chúng ta cần noi gương những người như vậy. Nếp sống đạo này đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ở đây ông là một người đầy đức tin. Bằng cớ là ông không nghi ngờ, ông vẫn thường xuyên tương giao với Chúa. Ông sống trong Thánh Linh, cho nên ông được Chúa ban phước. Và ở đây nói rằng Thánh Linh Chúa đã cho ông biết. Ông có mối tương giao mật thiết với Ngài, cho nên Chúa cho ông biết rằng tuy ông già tuổi rất cao, có lời truyền khẩu rằng ông đã trên 100 tuổi. Chúng ta không biết thật sự tuổi ông bao nhiêu, nhưng mà ông rất cao tuổi. Và ông có thể chết nay mai, nhưng mà Thánh Linh nói rằng người sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Ông sẽ được thấy đấng Messiah, đấng mà Đức Trời hứa ban cho nhân loại, và đặc biệt đối với người Do Thái. Ông sẽ được thấy Ngài, và trước khi mất ông sẽ thấy Chúa. Cảm ơn Chúa, ông tin chắc như vậy, và ông cứ thường xuyên cầu nguyện để điều đó được đến với ông. Làm sao ông được nghe rõ hay ông biết? Ở đây nói rằng Thánh Linh cho biết. Có những người được Thánh Linh cho biết, nhưng mà có những người không hề biết Thánh Linh, tại vì họ không có mối tương giao mật thiết với Chúa. Khi một người nếu làm việc ở nơi phòng của cái người mà chuyên khảo cứu dò thời tiết, biết về thiên văn, thì người đó có thể biết ngày mai tuần tới sẽ ra thế nào. Nhưng mà người không để ý thì người đó không thể biết. Nếu cơ đốc nhân gần gũi với Chúa, với lời Ngài, Thánh Linh ở với họ, nâng đỡ họ, dẫn dắt họ, thì họ sẽ biết và nghe tiếng Ngài một cách rất dễ dàng. Chúng ta có quen biết Thánh Linh không? Quý ông bà anh chị em có được Thánh Linh cho biết về gì trong đời sống mình những ngày tới không? Xin Chúa chúng ta có một mong ước tốt lành. Ông mong ước được thấy Chúa, được gặp Ngài, chứ không phải mong ước giàu có, sống lâu, nhưng mà ông mong ước thấy Chúa. Và Chúa thưởng cho ông bằng điều ông mong ước là sẽ tội nguyện, sẽ thấy Ngài và sẽ không chết trước khi thấy Chúa. Rồi ông cũng là người có cái sự thờ phượng Chúa trung tín, kính sợ Chúa. Câu 27 chép rằng người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ. Không phải theo thói quen. Có những người có thể đến đền thờ theo thói quen, à ngày Chủ nhật thì tôi đi nhà thờ, còn một số ngày trong tuần tôi đi theo ban ngành sinh hoạt, vân vân. Cũng có người tin Chúa vì cớ à vợ tôi tin Chúa thì bà bảo tôi không đi kỳ quá, thôi tôi cũng đi cho bà vui lòng. Người mà khác thì nó tin Chúa để có một cô nào vừa ý để chọn làm vợ, hay là chọn người nào nó làm chồng. Tin Chúa để được lập gia đình. Có người tin Chúa vì cớ hay là đi nhà thờ, cha mẹ bảo không đi thờ phượng Chúa, ông bạn rầy khó chịu quá thì phải đi, chứ cái lòng thật thì không tích cực. Chúng ta thế nào? Có cảm bởi Thánh Linh vào đền thờ. Cũng có người có khi hẹn nhau vào đó đi nhà thờ đi nghe, tại địa điểm đó đó, rồi nhớ nghe sao cái giờ lễ đó, ra trước sân gặp tôi để bàn chuyện làm ăn, vân vân. Thì đi nhà thờ như vậy có mục đích gì? Hẹn hò nhau trong công tác làm ăn hơn là tìm kiếm. Nhưng mà Simeon ở đây cho chúng ta thấy rằng ông cảm bởi Thánh Linh và đền thờ, được sự hướng dẫn Thánh Linh, Thánh Linh điều động, và ông đến đền thờ không ngoài mục đích thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài. Và cảm ơn Chúa, đúng vào thời điểm Joseph, Mary đem Đức Giêsu Christ đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Dâng Chúa Jesus Christ lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, ông được vinh dự gặp Chúa. Và ông là người được phước lắm vì không những thấy Chúa tận mắt, nhưng mà ở đây ông là người được vinh dự cầu nguyện để dâng Chúa Jesus Christ lên cho Đức Trời. Ở đây nói rằng câu 28, người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Trời rằng: lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân sinh là dân của Ngài. Cảm ơn Chúa, Simeon đã được thỏa lòng vì chính ông được Chúa trả lời. Mắt ông được thấy rõ đặng Mêsi cứu Chúa mà nhân loại, nhất là dân Do Thái đang mong chờ sự hiện đến của Ngài. Chúng ta có tinh thần mong chờ trông đợi. Xin Chúa cho chúng ta không những trông đợi mà phải có cái tinh thần tìm kiếm. Chúng ta hãy học gương Anne. Kinh Thánh đề cập về Anne chỉ có 3 câu. Ở đây nói rằng bà là con gái của Phanuel, chi phát A-C, cao tuổi lắm. Lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở qua. Có thể nói đời sống của Anne, bà chỉ có gia đình 7 năm sống với chồng, nhưng không có con. Sau khi chồng qua đời, thì bà ở vậy. Có thể nói rằng cuộc đời của bà trong khoảng 60 năm là một người hóa phụ. Lẽ ra sau khi chồng qua đời, thì bà có thể tái giá, có một gia đình mới, nhưng Kinh Thánh không đề cập đến. Và thấy rằng bà cứ còn ở như vậy suốt đời và làm gì? Ở đây nói rằng bây giờ đã 84 tuổi, câu 37 phần B, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu biểu trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Dù tuổi đã già nua, dù sức khỏe bị hao hụt, không còn được như lúc xuân thời, nhưng anh em đã làm gương cho chúng ta, ấy là hầu việc Chúa một cách rất tích cực. Không hiểu bà làm việc gì ở nơi đền thờ, có thể bà phụ với những người còn trẻ, dù bà sức yếu đã 84 tuổi rồi. Và trước đó nhiều năm, khi bà còn khỏe mạnh, bà đã làm những việc có thể là nặng hoặc nhẹ tùy theo khả năng, làm được bất cứ việc gì trong đền thờ, trong sự phục vụ, thì bà sốt sắng. Cho đến khi bà dù còn yếu, nhưng vẫn cứ trung tín. Và Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy ở đây là bà trung tín hầu việc Chúa. Ở đây nói rằng chẳng hề ra khỏi đền thờ. Như vậy bà thường xuyên gắn bó với nhà của Chúa, cứ đêm ngày hầu việc Đức Trời. Không những ngày mà tối, có thể có những cái buổi sinh hoạt không những ban ngày mà ban đêm. Có thể bà tiếp xúc với nhiều phụ nữ đến và giúp đỡ, nâng đỡ, tư vấn, an ủi, giúp đỡ nhiều người. Và những công việc lặt vặt hoặc nhỏ hoặc lớn bà có thể làm được đều tích cực làm. Và một điều đáng học hỏi nơi bà ở đây là Kinh Thánh chép kiêng ăn và cầu nguyện. Thường người già thì ăn ít, cũng không ăn được nhiều, có khi ngủ cũng ít. Nhưng đã kiêng ăn thì chúng ta biết rằng sức khỏe dễ bị yếu. Ở đây bà lại có một cái thói quen thường kiêng ăn. Tại vì nữa, bà cầu nguyện. Hai điều đó đi đôi với nhau. Bà vẫn cứ trung tín giữ suốt cuộc đời của mình. Dù già yếu, sức khỏe càng ngày càng hao mòn, nhưng đời sống tâm linh của bà không suy giảm. Simeon cũng vậy, dù tuổi rất cao, nhưng họ không bị già nua, yếu ớt, bệnh hoạn phần tâm linh. Trái lại họ càng được sung mãn và thăng tiến. Giống như lời Kinh Thánh chép là những kẻ được trồng trong nhà Chúa. Dầu đến tuổi già bạc, vẫn xanh bông kết quả. Kêu bà anh chị em và tôi, chắc rằng chúng ta rất quý, mến và trân trọng gương của những người cao tuổi này, Simeon, Anna, có thể nói là bậc cha ông của chúng ta. Chúng ta hãy học gương của những người này để không phải cảm ơn Chúa họ được ơn của Ngài. Chúng ta cũng kính phục họ, có lòng yêu Chúa, tích cực hầu việc Ngài, có sự sốt sắng cầu nguyện, kiêng ăn, phục vụ Chúa hết lòng và trung tín với Chúa suốt cuộc đời của họ. Nhưng chúng ta thế nào? Hãy tự hỏi mình, đã bao nhiêu năm biết Chúa rồi, đã tin Chúa, chúng ta đã từng làm nhiều công việc cho gia đình, cho ban ngành, cho khu vực hoặc ở ngoài xã hội, trong công sở, có thể được những tiếng khen, có thể được nhiều người quý mến. Nhưng đối với Hội Thánh, đối với Đức Chúa Trời, chúng ta có hết lòng kính yêu Ngài và có thể được sự nhận xét của Chúa, cũng như Kinh Thánh đã có thể nói rằng xác định về Simeon, Anna qua công tác hay là đời sống của họ, công bình, đạo đức, là những người yêu mến Chúa. Như ở đây nói rằng dù 84 tuổi, trường hợp của Anna chẳng hề ra khỏi đền thờ, đêm ngày Kinh Thánh nói rằng hầu việc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác nhận những người này yêu Chúa và họ hầu việc Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Hội Thánh ngày hôm nay được phát triển, Chúa ban phước cho Hội Thánh chung, nhưng mà nói cách cá nhân, Chúa ban phước qua quý ông bạn chị em, và Chúa cũng dùng chính mỗi ông bạn chị em đã góp phần một cách rất tốt cho Hội Thánh. Người thì được ơn trong sự cầu nguyện, người thì được ơn trong sự dâng hiến, người được ơn trong cái công tác chứng đạo hoặc dự phần khuyên lên, giúp đỡ, chăm sóc bằng mọi cách. Và chính Đức Chúa Trời đã ban phước cho Hội Thánh chúng ta, và qua cá nhân, gia đình, qua khu vực, ban ngành, Chúa đã ở cùng ban ơn, do đó Hội Thánh được phát triển. Chúng ta có cớ cảm ơn Chúa. Hai người mà chúng ta đã học với nhau, xin Chúa ban phước cho chúng ta noi gương họ, để rồi chúng ta không những trông đợi Chúa, nhưng mà chúng ta làm việc trong tinh thần trông đợi, qua sự tìm kiếm, bằng sự suy gẫm lời Chúa, bằng sự cầu nguyện, bằng sự phục vụ hầu việc Trời bằng mọi cách mà khi Thánh Linh Chúa cảm động, thúc giục quý bà anh chị em, chúng ta vừa muốn vừa làm theo thanh ý của Ngài. Những điều gì chúng ta thấy, chúng ta biết, điều gì có khả năng để thực hiện, xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể tham dự vào một cách tích cực hơn nữa trong sự hợp dụng. Nhất là sự cầu nguyện. Nên nhớ dầu chúng ta có ơn tổ chức, có tài đến đâu đi nữa, nhưng nếu thiếu sự hiệp một, thiếu sự cầu nguyện, không hết lòng nhờ Chúa, thì không thể nào được Chúa đẹp lòng, không thể nào được Chúa ban phước. Có thể nói rằng sự thành công của Hội Thánh đầu tiên, nếu chúng ta để nghiên cứu kỹ, không phải cái tài giảng đạo của họ, hay là không phải các sứ đồ được ơn giảng, vì họ là những người trực tiếp sống với Chúa, nhưng mà hết thảy những người đó cũng như tất cả chúng ta đều là những người yếu đuối, nhưng mà họ được mạnh mẽ, họ có quyền năng để phục vụ, để kết quả, để Hội Thánh phát triển, là vì họ có tinh thần yêu thương, hiệp một và tinh thần cầu nguyện. Trước khi có cuộc phân hưng từ 120 người lên đến 3.000 người là do bởi sự hiệp một cầu nguyện trong 10 ngày lễ ngũ tuần. Và tiếp theo đó Kinh Thánh chép rằng hết thảy những người đó họ bền lòng cầu nguyện. Và cái nơi chốn khi họ cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Và Kinh Thánh nói ai nấy đầy dậy Đức Thánh Linh, giảng đạo trời cách giản dị. Ngày lễ Giáng sinh sắp tới rồi. Và trong mùa Giáng sinh này, cảm ơn Chúa Hội Thánh đã đương nỗ lực trong công tác rao giảng tin lành. Nhiều người trong quý bạn chị em đã đưa ra tên những bà con, bạn bè của mình. Và chúng ta cũng đã hết lòng cầu nguyện. Và Chúa cũng đã đang nhậm lời cầu nguyện chúng ta. Những buổi truyền giảng, Chúa cho được kết quả. Chúng ta thật cảm ơn Chúa. Xin cứ nỗ lực thêm trong tinh thần cầu nguyện, trong tinh thần phục vụ, đưa dắt nhiều bạn bè, bà con chúng ta đến để nghe truyền giảng. Và rồi, xin Chúa chúng ta cũng sống một đời sống làm gương sáng, ảnh hưởng đến những người nghe biết đến Chúa. Chúa dùng chúng ta trở thành những người để có thể giúp đỡ biết bao nhiêu người sau khi đã biết Chúa, tin Ngài và được đứng vững trong Ngài. Phần thưởng cho người trông đợi tìm kiếm Chúa. Với Simeon chúng ta biết rằng ông đã được thấy Chúa mặt đối mặt. Rồi cái vui mừng nữa là ông không chết trước khi thay Chúa. Và rồi ông được bầm ẩm Chúa trên tay mình, dâng lên lời nguyện cầu tạ ơn. Ông cũng có lời chúc cho Joseph Mary. Ở đây câu 34 nói rằng Simeon bằng chúc phước cho hai vợ chồng. Vâng vâng. Thưa bà anh chị em có thói quen chúc phước, có sự cầu nguyện cho nhau, nhớ đến nhau. Tôi nhớ bài hát rất hay, giây phút nguyện cầu. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút anh quỳ gối, nhớ tôi cầu thay cho người. Là chúng ta nhớ đến nhau. Rồi buổi sáng cũng vậy, khi ánh dương vừa soi lối, chúng ta nhớ đến nhau mà cầu nguyện, chắc chắn Chúa đẹp lắm. Chúng ta có nâng đỡ nhau bằng sự cầu thay không? Hay thay vào đó, chúng ta thiếu cái sự chúc phước, cầu nguyện, cầu thay, khích lệ, an ủi nhau. Có khi chúng ta bị xỉu đuối, chỉ trích, xét đoán, hoặc cay đắng, ganh tị với ai đó. Nếu như vậy, đời thiêng liêng của chúng ta sẽ tàn lụi. Nhưng nếu chúng ta yêu mến Chúa, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ, khích lệ, chúc phước, chắc là Chúa sẽ đẹp lòng. Chúa dạy chúng ta hãy chúc phước, chớ nguyện rủa. Hãy làm ơn, cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình. Joab ông đã hôn Abne, nhưng mà cái nụ hôn của ông không thật, vì tay của ông lại đưa giáo đâm sau lưng Abne, khiến cho Abne chết. Do đó, cuộc đời của Joab sau đó, ông cũng bị giết một cách đau đớn. Hãy kính sợ Chúa, hãy bày tỏ tình yêu với mọi người, để tình yêu sẽ thắng hận thù. Ông Simeon cũng được ơn Chúa nói tiên tri. Làm sao ông có thể nói tiên tri được? Vì cớ Đức Thánh Linh đầy dạy trên ông, để ông có thể nói. Ông cho Joseph Mary được biết rằng con trẻ, tức là Chúa Giêsu, sẽ định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, là một dấu gây nên sự cải trả. Còn về phần Mary đó, sẽ có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng người. Vâng vâng. Mary đã chịu nhiều thương khó trong cuộc sống của bà. Bị người ta chê cười khi bà mang thai thánh. Có những người không biết. Và sau đó, bà cũng gặp nhiều sự thử thách. Bà cũng có thể bị hiểu lầm, buồn bã. Và khi bà chứng kiến Chúa Christ chịu chết trên thập tự rất đau thương, đó là lúc có thể nói rằng như một thanh gươm đâm thấu qua lòng bà. Làm sao Simeon biết được? Chỉ có Thánh Linh cho ông biết, và ông mới nói tiên tri được điều đó. Ngày nay chúng ta có thể biết được những gì về tương lai. Nếu đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa sẽ đến trong vinh quang, và rồi đất, mọi công trình trên nó đều bị thiêu hủy. Chúng ta có trách nhiệm phải nói để cho nhiều người được biết, để nhanh ngày ăn năn và đến cùng Chúa. Tóm lại, xin Chúa chúng ta học gương của Simeon, Anna, để rồi quý ông bà anh chị em và tôi thêm lên lòng yêu mến Chúa. Cuộc sống chúng ta được Chúa ban phước là những người công bình, đạo đức. Chúng ta thường sốt sắng cầu nguyện và hết lòng hầu vì Chúa. Họ là những người trông đợi để được gặp Đấng Mêsì. Ngày nay chúng ta là những người đã tin Chúa được cứu rồi, chúng ta cũng trông đợi ngài Chúa quang lâm. Câu 10 của Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 chép rằng: bây giờ ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng phải nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngài Đức Chúa Trời mau đến. Là ngài các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết chẳng chỗ trách được. Hãy tấn tới trong ăn điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta. Quyền Chúa ban phước ở với quý ông bà anh chị em, để chúng ta là những người giống Simeon anh nè, trong đời tìm kiếm Chúa và tích cực yêu mến hầu việc Ngài. Hầu đời sống của chúng ta làm gương sáng cho được nhiều người. Chúa đẹp lòng và chúng ta được thỏa nguyện. Amen.